nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 5. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Xin lật quyển kinh ra, trang thứ tư, hàng thứ bảy bắt đầu xem. Nhĩ thời chư Bồ Tát đẳng văn Phật sở thuyết, cử thân mau thụ, thâm sanh ưu hối, tiện tự vấn lệ, tiền bạch Phật ngôn, Thế Tôn ngã kim phát lộ, hối kỳ quá cửu, ngã đẳng thường ư, Bồ Tát thừa nhân, khinh mạng, tật khỏe, cập dư nghiệp chướng, kim ư Phật tiền, như tội sám hối. Đến đây là một đoạn nhỏ. Đoạn này là đoạn thứ tư của bổn kinh, nói rõ nhóm Bồ Tát này sám hối, phát nguyện Phật đối với họ tán thán hứa khả, do đây có thể biết tạo tác tội nghiệp không sợ. Cổ đức thường nói phá giới vẫn còn cứu được, còn phá kiến thì không cứu được. Họ vì sao có thể phá giới? Phật ở phía trước kinh đã nói được thật tường tận. Vì sao anh vẫn còn cứu được? Tức là anh biết chính mình sai rồi. Chỉ cần có một niệm này thì là cứu được. Nếu như chính mình phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp, tự mình cho là đúng, chẳng biết chính mình làm sai, thì Phật cũng chẳng có biện pháp cứu họ. Cái này chỗ gọi là cơ hội không thể mất. Phật nói với chúng ta, những vị Bồ Tát này trên thực tế, tức là chúng ta, nói mọi người xuất gia là Bồ Tát, tại gia cũng là Bồ Tát. Đây là Bồ Tát thứ thiệt, chẳng phải Bồ Tát giả. Vì sao có thể phạm lỗi? Bởi vì chẳng có trí tuệ, ngu si điên đảo, bị nghiệp chướng che lấp. Phải y theo lời trong kinh này nói đó. Quý vị đồng tu, người người đều có lai lịch, chẳng phải đơn giản. Phật cho chúng ta biết, trong kinh này Phật nói về 500 vị Bồ Tát này. Trên thực tế, tức là nói chúng ta đây, đại chúng hiện tiền, trong đời quá khứ, ở nơi câu lưu tôn Phật, thời gian này dài. Câu lưu tôn Phật là vị Phật thứ nhất trong hiện kiếp chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, Di Lặc tương lai hạ sanh thành Phật là vị Phật thứ năm. Cho nên thời gian rất dài rất dài. Vào lúc đó mọi người đều là người tu hành, đều là đệ tử Phật, vả lại tu học, không luận là giải môn hay hành môn, đều có được thành tựu khá lắm. Tại sao không thể thoát ly tam giới lục đạo? Bởi vì tập khí quá nặng, tạo tác những ác nghiệp này, cảm thọ khổ báo đó, như trong kinh nói đó. Hiện nay cho đến Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thời kỳ mạt pháp, chúng ta lại được thân người, lại nghe được Phật pháp, cùng câu lưu tôn Phật lúc đó nối tiếp trở lại. Quý vị nên biết, ở giữa thời gian trung đoạn quá dài quá dài, cho nên tập khí chẳng đoạn, vẫn tạo nghiệp như cũ. Tại sao nói anh có thể được cứu? Bởi vì anh rốt cuộc là có thiện căn sâu dày. Thiện căn sâu dày chúng ta nơi trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được. Điều này Phật đã nói với chúng ta, trong kinh Kim Cang cũng thấy được. Lần trước tại đây có giảng kinh Kim Cang, Phật nơi trong kinh, trong kinh đó tức là vì chúng ta thọ ký trong đời quá khứ, chẳng phải ở tại 1, 2, 3, 4, 5 vị Phật trồng thiện căn, mà đã ở tại vô lượng Phật sở trồng các thiện căn, thì anh mới biết thiện căn này sâu dày biết mấy. Đời này có thể giác ngộ, biết sai, biết sai thì phải sửa lỗi, trở thành con người mới. Phật trong hội này giảng bộ kinh này tức là giúp cho chúng ta sửa lỗi, trở thành con người mới, giúp cho chúng ta quay đầu là bến. Trong một đời này có được thành tựu không thì phải xem anh có hồi đầu hay không. Đừng như trong kinh chỗ nói đó, đã giác ngộ rồi muốn hồi đầu, hốt nhiên lại mê nữa, cái đó thì phiền phức. Việc này Phật không giúp được. Việc này là phải tự chúng ta khắc phục phiền não, khắc phục tập khí. Cho nên tu hành, quý vị nhất định phải biết hàm nghĩa của danh tướng này. Tu hành tức là tu chính cái hành vi sai quấy. Cái gì là hành vi sai quấy? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, những tập khí rất sâu nặng này, tức là cái căn bản của tất cả hành vi sai quấy. Trong tông môn đề xướng, từ căn bản để mà tu, thiền tông là từ trên căn bản tu. Còn giáo hạ có cần phải từ trên căn bản tu không? Chẳng có khác biệt, vẫn phải từ trên căn bản để tu. Còn Tịnh Độ Tông, đới nghiệp vãng sanh, xin thưa với quý vị, vẫn phải từ trên căn bản để tu. Căn bản là gì? Căn bản tức là tâm, khởi tâm động niệm. Chúng ta vừa động một niệm thì lập tức phải cảnh giác đến cái niệm này. Phật có cho phép chúng ta động niệm không? Những cái mà Phật cho phép thì chúng ta phải động cái niệm đó, những cái mà Phật không cho phép thì chúng ta quyết chẳng cái động cái niệm đó. Ngôn ngữ Những cái Phật cho phép thì chúng ta nói, Phật không cho phép thì chúng ta không nói. Sự tạo tác của thân thể, cái Phật cho phép thì chúng ta làm, Phật không cho phép thì chúng ta không làm. Đây gọi là tu hành. Đây là trong Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm nói về pháp cúng dường, như pháp tu hành cúng dường. Hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này rồi, chúng ta sám hối tội lỗi thì đã có phương pháp. Sám hối tội lỗi mới có được niềm tin. Đoạn kinh văn này vừa mở đầu là thị chư Bồ Tát đẳng, những vị Bồ Tát tạo lấy ngu si, tạo tác tội nghiệp này. Nghe xong Phật nói về nhân quả đời quá khứ của họ, từ câu lưu tông Phật mãi cho đến hiện nay, chỗ Phật muốn nói đó, họ là đại biểu cho chúng ta. Mọi người chúng ta, tức là những người lúc đó, quý vị mới biết được bộ kinh này nói đó, thì ra là nói những việc của chúng ta. Quý vị thấy thần thiết biết chừng nào. Nếu như quý vị vừa nhìn kinh này là Phật đối với những Bồ Tát kia mà nói, đối với chúng tôi không có liên can gì cả, vì thì phần công đức lợi ích của hội này thì anh chẳng có phần. Nếu anh giác ngộ được, tức khắc thừa nhận. Nghĩ lại, không sai, từng câu đều là đối với chúng ta mà nói, từng câu nói đó đều là về nhân quả báo ứng của đời quá khứ của tôi. Cử thân mau thụ. Quý vị có cái cảm giác này hay không? Tôi lật quyển Đại Tạng Kinh ra, hỏi đại báo tích này quả thật dựng cả lông tóc. Thâm sanh ưu hối, ưu là ưu sầu, hối là hối hận. Đây là trước mặt Phật, ưu sầu hối hận, nước mắt tuôn chảy, đem nước mắt gạt lau đi. Chữ vẫn lụy là đem nước mắt lau đi. Tiền bạch Phật ngôn, Thế Tôn là cách tôn xưng Phật. Ngã kim phát lộ, hối kỳ quá cửu. Hôm nay con thật sự sám hối, thật sự hiểu rõ. Phát lộ là quyết định chẳng giấu giếm. Những việc làm sai quấy của con đều nói ra hết. Người hiện nay làm sai, trước mặt mọi người cảm thấy áy náy khó coi. Đây là vấn đề thể diện. Vấn đề thể diện thì làm thảm hại người tu hành chúng ta. Lo chú ý đến thể diện thì còn tu hành cái gì chứ? Trước mặt mọi người chẳng dám phát lộ, thì cứ trước hình tượng chư Phật Bồ Tát phát lộ cũng khá lắm rồi. Vào lúc không có người, ở trước mặt hình tượng Phật Bồ Tát quỳ trước mặt Phật nói ra lỗi lầm của mình cũng khá lắm rồi. Chỗ gọi là lương tâm phát hiện thì người này được cứu. Thế Tôn đối với nhân tình thế cố, Ngài liễu giải được hết sức là thấu triệt. Trong nhóm người xuất gia bình thường cũng không thể tùy tiện nói ra lỗi lầm. Đây là chú ý về thể diện. Tuy nhiên Phật cho phép hàng năm có một ngày, sau khi an cư mùa hạ viên mãn, trong hội tự tứ có thể vạch trần tội lỗi. Anh thấy người nào có khuyết điểm, anh có thể nói ra, tự mình có khuyết điểm cũng phải nói ra. chỉ có một ngày này. Ngày này là đối nội không đối ngoại. Nội bộ thì có pháp sám hối. Điều này thật hiếm hoi. Hiện nay người xuất gia chúng ta còn giữ quy tắc này hay không? Vẫn có thể vào ngày này phát lộ sám hối được không? Nếu như chẳng có, nếu được hai ba đồng tham đạo hữu, bằng hữu rất quan trọng, thầy quan trọng, bạn học cũng vô cùng quan trọng. Thầy là người chỉ đường, giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín. Còn bạn học là người cùng chúng ta tu hành trên đường Bồ Đề, cùng nâng đỡ nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đây gọi là đồng chí. Cái quý hóa hiếm hoi nhất là nói lên được lời chân thật trong tâm, là có thể phát lộ sám hối. Có được vài người bạn đồng tham đạo hữu, khuyến khích lẫn nhau, sám tội lẫn nhau. Điều này đối với việc tu hành có sự giúp đỡ rất lớn. Nếu chỉ có một người tu đạo, chẳng có thầy chỉ dẫn, chẳng có bạn đồng tham đạo hữu phò trợ, thì là vô cùng khó khăn. Thầy cùng bạn, thật tại mà nói, đều là nên gặp không nên cầu. Có thể cầu được không? Chỗ gọi là thành tắc linh, chỉ cần chân thành thì có cảm ứng. Bằng tâm chân thành để cầu, nếu chẳng được thì Phật Bồ Tát sẽ có thể thị hiện đến để làm đồng tham đạo hữu cho anh. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Vấn đề là anh có phải muốn thật tình để làm. Nếu anh thật lòng để làm thì sẽ cảm động chư Phật Bồ Tát. Nếu như anh giả rồi, chẳng phải chân tâm, vậy là Phật Bồ Tát không đến. Phật Bồ Tát rất rõ, họ có đến cũng chẳng khởi được tác dụng gì, vì anh chẳng phải thật lòng. Cho nên đây là phát lộ hối quá. Đây tức là cơ duyên để hồi đầu. Họ quá thật làm. Ngã đẳng thường ư, Bồ Tát thừa nhân. Khinh mạng kỵ huệ, cập dư nghiệp chướng. Đây tức là xưa kia thường thường tạo tác tội nghiệp. Bồ Tát thừa nhân là tu đại thừa pháp. Bên trong đây có Bồ Tát xuất gia, có Bồ Tát tại gia. Đối với những người này, khinh mạng, khinh là khinh dễ, mạng là thái độ ngạo mạn, đố kỵ sân giận. Vì thế sanh ra nhân duyên của việc chướng đạo. Như phía trước nói đó, nói nhóm đại thừa Bồ Tát này các thứ lỗi lầm, phá hoại pháp duyên của họ, phá hoại đạo tràng hoằng pháp của họ, tạo những tội nghiệp này. Phía trước đã nói rồi, phải đọa địa ngục 1.800 vạn năm. Một ngàn tám trăm vạn năm là tính theo đơn vị thời gian của thế gian của chúng ta. Trên thực tế, họ ở trong địa ngục thọ tội, nỗi cảm thọ ấy thì thời gian dài. Chúng ta thường nói qua một ngày dài như cả một năm. Cho nên trong Kinh Đại Thừa thường nói đến A Tỳ địa ngục, khi đọa lạc vào thì phải trải qua vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đó là cái cảm thọ của họ. mà chẳng phải là vô lượng kiếp thật, là cái cảm thọ của họ đích thật là giống như vô lượng kiếp không khác. Mà trên thực tế Phật ở chỗ này nói với chúng ta đó là 1.800 vạn năm. 1.800 vạn năm cũng ghê gớm lắm rồi. Trung Quốc trên thế giới có lịch sử lâu dài nhất chỉ mới có 5.000 năm, còn 1 vạn năm thì còn kém đến một nửa, mà đọa địa ngục phải mất đến 1.800 vạn năm, chẳng phải ghê gớm lắm sao? Cho nên nghe đến lời này thật sự là đến dựng cả tóc gáy. Bây giờ họ đã biết lỗi rồi thì là hồi đầu. Kim ư Phật tiền như tội sám hối. Trước kia tạo đó là tội gì? Cả thảy đều nói ra hết. Từ nay về sau sẽ không làm nữa. Cho nên sám tội, quý vị phải biết, chẳng phải trên hình thức đi lại Lương Hoàng sám, đi lại Thủy sám, đi lại Đại Bi sám, có thể sám trừ được không? Tôi tin chắc quý vị có cơ hội sám hối rất nhiều. Sau khi bái sám trở về nghĩ lại, tôi có sám trừ hết không? Nếu như chưa sám trừ hết được thì việc bái sám đó chẳng phải lại một cách luống công hay sao? Cho nên phải biết cách sám tội chân chánh là về sau không làm nữa. Nhà Nho Khổng Lão Phu Tử dạy người bất nhị quá, lỗi lầm chỉ có một lần, biết lỗi lầm của chính mình, tôi từ nay về sau sẽ chẳng có lỗi lầm như vậy nữa. Đây là sám hối, đây là hối quá. Nhà Phật sám hối cũng là như vậy, cũng vậy, anh không chấp nhận đi tạo tội nghiệp lần nữa, tuyệt đối chẳng phải. Phật Bồ Tát rất từ bi, tội của tôi làm chỉ cần thắp vài cây hương, niệm vài biến kinh, cúng vài dĩa trái cây, lạy vài lạy, Bồ Tát từ bi sẽ xá miễn tội của tôi. Tha rồi, ngày mai lại làm nữa, làm rồi, đến tối lại đi sám hối nữa. Cách này có hiệu quả hay không? Chẳng có hiệu quả. Cách này tự gạt rồi gạt người. Phật Bồ Tát không nhận hối lộ. Nhất định phải từ tâm sửa lỗi, từ trên tâm lý để sửa lỗi. Quý vị xem cách sửa lỗi của họ, quả thật chẳng phải thực hiện trên hình thức, chẳng phải chỉ nói qua loa rồi thôi. Ngã đẳng kim nhật ư thế tôn tiền phát hằng thệ nguyện, chữ hoàng là lớn, phát lời thệ nguyện sâu nặng. Phía dưới còn có 13 điều. 13 điều này tức là sự thật của việc họ cụ thể sửa lỗi, cái gương sám hối chân thật. Chúng ta tu sám hối có phải cách này hay không? Những vị Bồ Tát này từ bi làm cái gương mẫu cho chúng ta xem. Đây gọi là sám hối. Chúng ta có phải là loại sám hối pháp này hay không? Chúng ta xem đoạn 1. Thế Tùng, Ngã Tùng Kim Nhật, Chí Vị Lai Tế. Câu nói này rất quan trọng. Chẳng phải chỉ một đời này. Cách sám hối của Tiểu Thừa là tận hình thọ. Chỉ là một đời này, còn đây là Bồ Tát. Bồ Tát sám hối là tận vị lai tế, chẳng phải chỉ một đời này. Về sau đời đời kiếp kiếp, tôi đều phải tuân thủ lời thệ nguyện mà tôi đã phát. Tôi quyết định không thể làm trái ngược. Đây là khác với Tiểu Thừa, khác với người thông thường nói tôi tận hình thọ. Tận hình thọ là một đời, sống được một ngày thì tôi là một ngày, còn đây không phải vậy, là từ nay về sau đời đời kiếp kiếp. Nhược ư Bồ Tát thừa nhân, kiến hữu vi phạm, cử lộ kỳ quá, ngã đẳng tất vi khi cuồng Như Lai. Đây là cái lỗi lầm dễ phạm nhất. Phía trước chỗ nói họ đọa địa ngục, từ A Tỳ địa ngục đến thiêu nhiệt địa ngục, nhiên hậu lại được thân người sanh vào biên địa, 500 đời ngu si hạ liệt, nhận chịu những khổ báo này là nghiệp nhân gì vậy? Thì chỗ này nói ra đây là nói rõ từ nay về sau, đây là chúng ta học Phật tu hành, từ đâu bắt đầu học? Là từ chỗ này bắt đầu học. Chớ nên nói cái lỗi của kẻ khác, nhìn thấy kẻ khác có lỗi cũng đừng nên nói họ. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ, nói cái lỗi của kẻ khác tức là cái lỗi lớn nhất của chính mình. Tâm anh phải thanh tịnh, trong tâm anh chẳng có tham sân si mạng, chẳng có những thứ phiền não này, thì anh sao có thể thấy được cái lỗi của người bên ngoài? Cho nên thật tại mà nói, anh nhìn thấy hiện tượng bên ngoài đem cái phiền não của chính anh dẫn phát ra, là anh đang tạo tội nghiệp, là sự nghiệp như vậy đó. Cho nên tu hành là từ đâu bắt đầu tu? Chẳng thấy lỗi của người, chẳng nói cái lỗi của người, phải từ chỗ này bắt đầu tu. Đây là cái khuyết điểm lâu đời, cái tập khí lâu đời của chúng ta. Quý vị xem, vừa gặp người là nói người này tốt, người kia xấu. Đây là tạo tội nghiệp. Nói cái lỗi của người thế gian, tội nghiệp đã là rất nặng rồi. Nếu lại đi nói cái nói người xuất gia, lại nói một người đại thừa xuất gia, người đại thừa xuất gia tức là những người hoằng pháp lợi sanh. Nếu anh nói cái lỗi của họ phá hoại lòng tin của đại chúng, thì tội lỗi đó là vô lượng vô biên. Người xuất gia này có lỗi không? Khó nói lắm, họ là thật hay là giả? Chúng ta là phàm phu mắt thịt, làm sao biết được? Tỷ như nói, Cù Ma La Thập Đại Sư, đây là trong kinh có ghi chép, là vị sư dịch kinh của bảy vị Phật, là Đại Bồ Tát Tái Lai. Ngài đến Trung Quốc có lễ không? Năm ấy đến Trung Quốc, hoàng đế là Diêu Hưng, vua của nước Diêu Tần, Diêu Hưng. Diêu Hưng cảm thấy La Thập Đại Sư cùng vô cùng thông minh. Nếu ngài kết hôn sanh con cái nhất định rất thông minh. Vua Diêu Hưng có cái quan niệm về ưu sinh học, nhất định phải đưa 10 tên cung nữ đi hầu hạ đại sư. Nếu đại sư không nhận, đó là vua đưa đến. Nếu anh không nhận, nói cách khác, thì anh đừng hòng ở tại Trung Quốc hoàng pháp. Bị ép bất đắc dĩ phải nhận. Vậy là La Thập Đại Sư đã phá giới rồi. Lúc đó quả thật có người hoài nghi, cho nên ngài La Thập cũng biểu diễn một chiêu La Thập nuốt kim. Ngài dùng một chén kim để thiêu hoa bày ở trước mặt, ngài cứ như vậy mà nuốt vào. Ngài nói với nhóm học trò rằng, nếu anh có bản lãnh như tôi đây cũng có thể nhận 10 tên cung nữ này, còn anh không có bản lãnh như tôi này thì anh nên ngoan ngoãn trì giới đi. Cho nên Bồ Tát đến thế gian này độ chúng sanh, lắm lúc gặp duyên khác nhau. Có những lúc là thị hiện, có những lúc là bị hoàn cảnh bên ngoài bức bách, họ không thể không làm như vậy. Tuy nhiên, tâm của họ là thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, họ chỉ có một mục tiêu là hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta phàm phu mất thịt thì làm sao biết được người ta có tâm thanh tịnh, làm sao biết được người ta có đại trí tuệ, đại từ bi. Chúng ta tùy tiện bừa bãi đi phê bình, tạo tác tội nghiệp. Trong Phật môn, từ xưa đến nay, đạo tràng là nơi rồng rắn hỗn tạp. Trong đó thật sự có người tái lai, cũng có phàm phu tăng. Người tái lai là đến biểu diễn, là thị hiện, còn hạng người xuất gia phàm phu, đó là thật sự phạm lỗi. Khi thấy họ, thì thấy cứ như là không thấy, đừng nên khởi dậy phân biệt, đừng sanh phiền não, không luận là họ thị hiện mặt chính hoặc là mặt phụ. Chúng ta đều coi như là họ thần thông thị hiện, nảy sanh ra tâm cung kính, tâm chân thành, thì chính chúng ta có được lợi ích. Cho nên tu hành, điều thứ nhất dạy cho anh tu bố thí. Bố thí là gì? Là buông xuống, đem tất cả tri kiến phân biệt chấp trước của anh buông xuống, gọi là bố thí ba la mật. Tất cả đều thủ pháp, giữ quy tắc y giáo phụng hành, đây là trì giới ba la mật. Chỗ có tất cả cảnh giới chẳng để trong tâm. Cái thiện thì chúng ta học tập, cái ác thì chúng ta phản tỉnh, coi ta có hay không. Không luận là người thiện, người ác, cảnh thuận, cảnh nghịch, chẳng có một cái chi chẳng phải là thiện tri thức. Chẳng có một cái nào chẳng phải đến để độ thoát chúng ta. Đây là tu nhẫn nhục ba la mật. Anh quả thật nhẫn được, anh nhẫn được là được tam muội thì được định. Anh được định thì khai mở trí tuệ. Đây là Phật nói với chúng ta về con đường Bồ Đề Đại Đạo. Quý vị xem ai được lợi ích đây? Tuân theo lời dạy của Phật, trong kinh chỗ nói về công đức lợi ích thù thắng, mỗi người đều có thể hoạch được. Hiện nay chỗ nói đến lời đời này nói đó là cuộc đời hạnh phúc và mỹ mãn, quý vị đích thật có thể có được. Đây là sự lợi ích trước mắt của Phật Pháp. Nhóm người này hiểu rõ việc này, hiểu rõ đạo lý này, từ nay trở đi chẳng dám tái phạm lỗi lầm này nữa. Nếu phạm phải lỗi lầm này, đó tức là khi cuồng Như Lai phát lời thệ nguyện nghiêm trọng như vậy. Điều thứ hai, ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế. Mỗi một điều phần trước đều là như vậy, vị chẳng cần phải giảng lặp lại nữa. Nhược ư Bồ Tát thừa nhân, hí lộng, cơ hiềm, khủng cụ, khinh tiện, ngã đặng tất vì khi cuồng Như Lai. Đây cũng là tội thường khi phạm phải, trêu chọc những người đại thừa này. Chữ cơ là chế nhạo, chữ hiềm là chán ghét họ. Việc này xảy ra cách nào? Thật tại mà nói, đều là do bởi đố kỵ, sân giận mà sanh ra. Khủng cụ, nghĩa này là uy hiếp. Nói theo hiện nay là uy hiếp. đe dọa họ. Khinh tiện, khinh là khinh dễ, coi rẻ họ. Tạo những tội nghiệp này, từ nay đến đi tôi không làm nữa. Nếu làm nữa thì tôi đã lừa gạt Phật. Đây là điều thứ hai người ta thật sự làm, thật sự đã hồi đầu. Điều thứ ba, Thế Tôn ngã tùng kim nhược chí vị lai tế, nhược kiến tại gia xuất gia Bồ Tát thừa nhân. Quý vị xem, phía trước là Bồ Tát thừa nhân, bên trong thật đã gồm cả tại gia xuất gia, mơ hồ khái quát, chẳng nói rõ ràng, đều bao hồng cả. Còn điều thứ ba này, đặc biệt đem nó chỉ rõ ra, dụng ý rất sâu. Quý vị xem phía dưới, dĩ ngũ dục lạc dù hỷ hoàng ngu, kiến thọ dụng thời chung bất ư bỉ, tứ cầu kỳ quá thường sanh tiến kính, khởi giáo sư tưởng khó đấy. Đặc biệt là Bồ Tát tại gia, người tại gia hưởng thụ ngũ dục lạc, chơi đùa so ra tốt hơn một tí. Còn người xuất gia, thân phận của họ vẫn phải thu liễm một tí. Tỉ như mặc vào y phục người xuất gia, quý vị xem, nếu họ đến vũ trường đều là không tiện, tự mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, muốn đi xem phim cũng cảm thấy khó coi. Người khác nhìn chúng ta chẳng phải quái lạ hay sao? Vẫn là người tại gia nhiều hơn, nên Bồ Tát tại gia nhiều hơn. Bồ Tát tại gia giảng kinh nói pháp, hoằng pháp lợi sanh, họ muốn đi nhảy đầm hoặc là đi tham gia nhậu nhẹt gì đó, đây là nơi giao tiếp và vui chơi. Họ đến đó, nếu chúng ta bắt gặp thì cũng bài bán họ, vậy là sai. Đặc biệt đề ra tại gia và xuất gia, bởi vì phía dưới có nói là ngũ dục lạc dù hỷ hoàng ngu, họ đang hưởng thụ cái này. Phật Đà lúc còn tại thế, cư sĩ Duy Ma Cật, ngài là cổ Phật tái lai, ngài thì hiện là thân phận cư sĩ tại gia. Huyền Trang đại sư lúc đến Ấn Độ du học, ngài có hại vì thầy. Giới Hiền luận sư là người xuất gia, còn Thánh Kiệt cư sĩ là người tại gia. Những vị Bồ Tát đại thiện tri thức tại gia này, họ ở trong nơi chốn vui chơi hoang lạc cũng đang ở đó độ chúng sanh. Chúng ta nhục nhãn phàm phu làm sao biết được cái trí tuệ thiện xảo phương tiện của người ta, chúng ta không biết. Không biết mà cứ ở đó tìm khuyết điểm của họ, tìm cái lỗi của họ, nắm chỗ yếu của họ để phỉ báng họ, tạo lấy những tội nghiệp này, đây là sai đến quá đáng. Chúng sanh phẩm loại rất phức tạp, chư Phật Bồ Tát thị hiện các thứ thân phận khác nhau, chỉ có một mục đích, đều là để độ chúng sanh, đều là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta phàm phu nhìn thấy hình tượng này, tùy theo ý của riêng mình, quan niệm sai lầm, rồi tùy tiện phê bình, tạo lấy tội nghiệp sai rồi. Trước kia tôi có một người bạn thân, là đồng hương với tôi, người bạn rất tốt. Ông cho tôi biết một việc. Một đời ông ta biết ơn không khi nào quên. Trong thời kỳ kháng chiến, người Trung Quốc chúng ta đánh nhau với người Nhật vô cùng gian khổ. Sau khi Thượng Hải bị mất, sau khi bị người Nhật chiếm, ông ta theo làm việc dưới đất, tức là làm công tác tình báo, bị hiến binh Nhật phát hiện. Lúc bấy giờ người Nhật rất lợi hại, khi nhân viên tình báo bị bắt đều phải bị giết chết một cách hết sức là tàn khốc. Họ bỏ chạy trốn, lúc đó bị phát hiện tại Nam Kinh, họ chạy đến phía sau lưng Vũ Hoa Đài, nơi có một ngôi chùa lớn. Chạy vào bên trong chùa, lão hòa thượng trụ trì rất có trí tuệ, vừa biết rõ tình hình của họ, lập tức đem họ cạo đầu, mặc vào áo hải thanh. Vừa gặp lúc mọi người đang niệm Phật, bảo họ trà trộn bên trong. Tên quan Nhật Bản lúc lục soát ngôi chùa nhưng không tìm thấy, sau đó trốn thoát, cứu được mạng họ. Họ cả thảy là ba người, cứu được mạng của ba người này. Sau khi thắng trận, họ tưởng nhớ đến ơn cứu mạng của hòa thượng, vô cùng cảm kích. Cho nên họ tổ chức một bữa tiệc thượng hảo hạng để mời lão hòa thượng đến ứng cúng. Lão hòa thượng chính ngài cũng chẳng hay biết, được mời ăn cơm ngài cũng rất vui mừng đến dự. Cuối cùng vừa thấy trên bàn tiệc một món đồ chay cũng chẳng có, toàn là gà cá vịt thịt. Chính mấy này người này cũng cảm thấy sửng sốt, vừa nghĩ hòa thượng là ăn chay, sao hôm nay chúng ta làm thế này, thật là đại bất kính. Vốn là bằng tấm lòng cung kính, giờ này trở nên vô cùng lúng túng. Vị lão hòa thượng này thật là phi thường. Ngài mời mọi người ngồi xuống, rồi cầm đũa giơ lên gấp lấy ăn liền. Ồ, thấy thế mọi người đều phục sát đất. Thì ra Phật Pháp là viên dung như vậy, tự tại như vậy. Quý vị xem, điều này chẳng phải lão hòa thượng có ý. Xin thưa với quý vị, đây là Phật Pháp gọi là khai giới, chẳng phải phá giới. Khai trai chẳng phải phá trai. Lão hòa thượng có hành động này, quý vị xem, bao nhiêu người này đều cảm động, đều bị cảm hóa, liền độ họ trở lại. Chúng ta có làm được hay không? Có cái trí tuệ này hay không? Vừa trông thấy sinh hình này thì sợ hết hồn, vẫn bình tĩnh được hay sao? Anh nhìn thấy tình hình sợ đến chết. Người khác sẽ nói Phật không nên học. Quý vị coi, học Phật chịu nhiều gò bó như vậy, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Thôi đừng nên học Phật nữa, đem cái niệm học Phật của người ta đoạn mất, đoạn dứt thiện căn, huệ mạng của người ta. Điều này không thể được. Quý vị cũng thường niệm kinh Địa Tạng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Anh ngay cả một miếng thịt ra cũng không dám ăn, thì còn xuống địa ngục cái gì chứ? Cho thấy rằng là anh nói đó là giả, chẳng phải thật. Tâm và khẩu không phù hợp với nhau, cho nên bất cứ cơ hội nào, cơ hội giáo dục là cao quý nhất. Nhóm người này làm gì có cơ hội nghe kinh nghe pháp? Không thể có được. Trong trường hợp như thế này, anh cho họ lối biểu diễn này, khiến họ suốt đời nghĩ đến cái vĩ đại của Phật Pháp. Cho nên đến cuối cùng, họ cũng biết xem kinh, họ cũng biết niệm Phật. Phật Pháp tất cả là vì lợi ích chúng sanh. Vì lợi ích chúng sanh, có thể hy sinh chính mình. Nếu ngay chính mình đều chẳng chịu hy sinh, thì lòng từ bi của anh ở đâu? Vì lợi ích chúng sanh, có thể hy sinh chính mình, xả kỷ vị nhân. Đây là Bồ Tát Đạo. Tôi đọa địa ngục, còn họ đều đi qua Tây Phương thành Phật cả, đáng được như vậy? Việc này chúng ta phải nên làm. Cho nên cần phải có trí tuệ cao độ. phải có lòng từ bi chân thật. Vậy đối với nhóm Bồ Tát này, chúng ta thấy được tình hình của họ, quyết không thể nói cái lỗi của họ, không nên ở bên cạnh để tìm tòi khuyết điểm của họ. Chẳng những như vậy mà còn thường sanh kính tín, khởi giáo sư tưởng. Các thứ hành vi của họ đều là chỉ dạy cho chúng ta, họ là thiện tri thức chân chánh của chúng ta. Nhược bất nhĩ giả, ngã đặng tất vì khi cuồng Như Lai. Đoạn thứ tư, Thế Tôn, ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược ư Bồ Tát thừa nhân, khang thân hữu gia, cập chư lợi dưỡng, não bỉ thân tâm, lệnh kỳ bức bách, ngã đặng tất vì khi cuồng Như Lai. Đây cũng là điều phía trước thường làm. Điều này là những sự việc gì? Nghĩa của đoạn kinh văn này hình như không rõ rệt lắm. Trên thực tế là rất rõ rệt. Về phần văn tự, quý vị không thể nhìn ra được. Khang thân hữu gia, tức là nhóm Bồ Tát Ca Tát Hoằng Pháp Lợi Sanh này, không luận là tại gia xuất gia, họ nhất định có tín đồ, nhất định có rất nhiều người ủng hộ họ, thân thích bằng hữu của họ cũng theo học Phật với họ, cũng bái họ làm thầy, cũng thường đối với họ cung kính cúng dường. Anh nhìn thấy trong lòng rất áy náy. Cảm thấy thế nào? Thân thích bằng hữu của tôi đây, tôi cùng họ quan hệ rất sâu. Ngày nay họ thân cận vị pháp sư này, cùng kính cúng dường vượt hơn tôi. Trong lòng họ thấy rất áy náy. Không những như vậy, chúng ta hiện nay thường thấy cha mẹ đối với con cái học Phật, đối với thầy cung kính cúng dường, vô cùng bất mãn. Cha mẹ từ nhỏ đối với anh có ân dưỡng dục, anh đối với cha mẹ chẳng có cung kính như đối với pháp sư kia, tức là đối với pháp sư cung kính, đối với cha mẹ thì không cung kính, nghe lời của pháp sư không nghe lời của cha mẹ. Cho nên cha mẹ đối với con cái học Phật thì chán ghét đến cực độ, đi khắp nơi nói với bà con rằng Phật không nên học, học Phật thì là bất hiếu. Đây là thật, chẳng phải giả. Vì con cái học Phật, sự cung kính cúng dường đối với sư phụ, nhìn thấy là phải quỳ xuống để lễ lại. Từ trước đến giờ chưa từng lễ lại cha mẹ bao giờ. Gặp sư phụ là lễ lại, gặp sư phụ thì cúng dường phong bì đỏ, chưa bao giờ cúng dường cha mẹ. Quý vị xem, cha mẹ nhìn thấy như vậy trong lòng buồn biết mấy. Cho nên thường khi con cái học Phật thì trong gia đình trở nên bất hòa, cả nhà không hòa thuận, rất nhiều tình hình này. Họ chẳng biết khuyết điểm này xảy ra ở đâu. Kỳ thật sự việc này đều là vì không tuân thủ lời giáo giới của Phật. Quý vị xem, Phật dạy chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu để học? Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Điều thứ hai mới là phụng sự sư trưởng. Sau khi anh học Phật, hàng ngày anh đi lại cha mẹ một hai lại, thì cha mẹ anh sẽ khác hẳn. Họ sẽ nói học Phật tốt lắm, đứa con này sau khi học Phật có hiếu biết mấy. Họ đều khuyên người bạn thân của họ rằng quý vị nên cho con cái của quý vị học Phật đi. Đây là sự thật, không phải giả. Cho nên quý vị tại gia học Phật, đối với cha mẹ quý vị có cung kính như vậy không? Quý vị lạy Phật hàng ngày, quý vị lạy thầy, phải nên đem cái tâm cung kính lạy Phật lạy thầy này để đi đối với cha mẹ quý vị. Nhiên hậu lại đem nó mở rộng ra đối với tất cả chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát mười đại nguyện vương, điều thứ nhất là lễ kính chư Phật, tức là tu cách này. Cho nên quý vị chỉ biết có lạy Phật, lạy Thầy, ngoài cái này ra cả thảy đều chẳng để trong lòng. Vì thì quý vị học đó là Phật gì vậy? Vô cùng đáng tiếc là người làm sư phụ kia cũng chẳng hết lòng dạy họ. Người làm sư phụ nhất định phải hết lòng dạy để dạy. Ở nhà anh đối với cha mẹ có phải giống như đối với tôi không? Nếu như không phải thì không thể được. Tu hành là tu từ chỗ này. Chúng ta đối với cha mẹ lạnh nhạt thờ ơ, đây là hành vi sai quấy, phải nên đem nó sửa lại. Cho nên anh hằng ngày lễ Phật. Lễ Phật ý nghĩa ở đâu? Lễ Phật tức là biết tu cung kính. Một ngày hôm nay tôi đối với người, đối sự, đối vật đều phải cung kính như đối với Phật Bồ Tát vậy. Thì anh hàng ngày lễ Phật sẽ chẳng luống công. Đối Phật Bồ Tát cung kính thế đó, quay đầu lại thì đối người vẫn là ngạo mạn như cũ, thì anh đã đi ngược lời dạy của Phật Đà rồi. Đó tức là chỗ này nói khi cuồng Như Lai, anh đang lừa dối Phật Bồ Tát, anh chẳng làm đúng theo. Tại sao anh lại Phật? Là nịnh bợ cầu Phật Bồ Tát phò hộ cho anh được làm quan phát tài, bởi vì cha mẹ anh không thể phò hộ anh làm quan phát tài. Quý vị xem dụng ý của anh đã sai rồi. Anh đến cửa Phật là để nịnh bợ Phật Bồ Tát, lấy lòng Phật Bồ Tát. Nào có biết Phật Bồ Tát chẳng cảm kích biết ơn. Nhất định phải rõ cả sự và lý. Đoạn này là nói những người thân thích quen biết của chính mình cùng bạn bè thân cận vị pháp sư này, cúng dường cho pháp sư này, đố kỵ lợi dưỡng, nhìn thấy thì trong lòng khó chịu, tìm cách đi phá hoại, não bị thân tâm, anh tìm cách làm cho họ sanh phiền não hoặc giả là uy hiếp họ, dùng mọi phương thức làm cho họ thấy khó mà rút lui, thì đây đã tạo tội nghiệp. Từ nay trở đi, cái khuyết điểm tập khí này cũng phải triệt để sửa trở lại. Về sau không phạm nữa. Nếu tái phạm thì tức là tôi đã gạt gẫm Như Lai vậy. Đoạn thứ năm, ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược ư Bồ Tát thừa nhân, dĩ nhất thô ngôn, lệnh kỳ bất duyệt, ngã đặng tất vi khi cuồng Như Lai. Việc này thường xảy ra. Đây thuộc về tập khí. Một tập khí rất nặng là nói năng thô lỗ, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Thô ngôn, điều này rất thường phạm phải. Từ nay về sau nên có cái tâm cảnh giác, đặc biệt là đối với những vị Bồ Tát Hoằng Pháp, dứt khoát không thể dùng lời lẽ thô lỗ làm cho họ nghe cảm thấy khó chịu. Điều này không nên, đây là bất kính, không tôn trọng. Trong 13 nguyện đến chỗ này là một đoạn. Đoạn này tức là năm điều là sám hối tội lỗi. Thật tại mà nói, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, phản tỉnh tỉ mỉ, đều là chính chúng ta nơi trong cuộc sống ngày thường, có ý hoặc vô ý, không tránh khỏi phạm những khuyết điểm này. Từ nay về sau, chúng ta phải nên hạ chắc quyết tâm đem nó sửa trở lại, không thể tái phạm nữa. Lại xem tiếp phần kinh văn phía dưới, đoạn thứ 6. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật, Chí Vị Lai Tế, Nhược Ư Bồ Tát Thừa Nhân, Trú Dạ Lục Thời, Bất Cần Lễ Sợ, Ngã Đẳng Tắc Vi Khi Cuồng Như Lai. Phía trước là sám hối tội lỗi, là sửa lỗi. Chẳng những sám hối sửa lỗi, từ nay về sau, đối với người Bồ Tát Thừa, hết lòng y theo lời dạy của Đức Phật, tôi phải cung kính cúng dường. Phần dưới đều là nói về những sự việc này. Quý vị xem câu, trú già lục thời, bất cần lễ sợ. Thật tại mà nói, tức là trong tịnh nghiệp tam phước, câu thứ hai là phụng sư sư trưởng, phải đem điều này thật sự làm được. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sư sư trưởng, quả thật làm được. Lục thời tức là ngày đêm không gián đoạn. Về mặt sự đương nhiên có gián đoạn, mà cái tâm cung kính, cái tâm thừa sự kia quả thật chẳng có gián đoạn. Làm theo được như vậy thì tam phước sẽ làm được, cơ sở này mới có. Cho nên quý vị nên hiểu rõ, học Phật phải từ hiếu dưỡng cha mẹ bắt đầu làm. Chiều hôm qua có một đồng tu đến với tôi, ông ta nghe băng giảng của tôi nói đến hiếu dưỡng cha mẹ, ông ta nghĩ rằng ông rất bất hiếu, đối với cha mẹ bất mãn, hỏi tôi phải làm sao. Quý vị nói phải làm sao đây? Nếu anh không từ chỗ này bắt đầu học, thì anh chẳng phải học Phật rồi. Bất cứ tu học một pháp môn nào, bất cứ tông phái nào, đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tịnh nghiệp tam phước là căn bản. Phật dạy rất là rõ ràng, tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Tam thế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tịnh nghiệp của tất cả chư Phật đều lấy đây làm cơ sở. Tu tịnh độ cũng chẳng có ngoại lệ. Đây là điều mà trước khi chưa dạy pháp môn cho anh, trước tiên đặt vững cái cơ sở căn bản cho anh. Giống như cất nhà vậy, chẳng kể anh cất nhà kiểu gì, chẳng kể anh cất cao thấp ra sao, cái nền móng là như nhau, đây là cơ sở. Không có cơ sở, cái chi cũng đều không nói được cả. Cho nên, Phật đạo là sư đạo. Điểm này, quý vị đồng tu đều phải biết rõ, Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, không phải mê tín. Phật giáo là sư đạo. Chúng ta xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn sư là vị thầy căn bản, là vị thầy sáng lập nền Phật giáo, Phật Đà giáo dục. Chúng ta đối với vị thầy này niệm niệm không quên. Chúng ta tự xưng là đệ tử, đệ tử là học trò. Chúng ta cùng với Phật là quan hệ thầy trò. Vậy thì ba đời chư Phật, chúng ta nhất định liên tưởng đến là tu học các thứ pháp môn khác nhau mà thành tựu.